Nam mô A Di Đà Phật. Khi đi hộ niệm, ta khuyên người bệnh buông xả vạn duyên. Vậy vạn duyên đó là gì? Nếu chúng ta cứ bảo người ta buông xả vạn duyên, nhiều khi người bệnh không biết duyên gì để mà bỏ. Thì cái phần này là nhắc nhở chúng ta đi vào cụ thể, tức là nói họ buông cái gì, bỏ cái gì cho nó cụ thể. Xin mở trang 104, câu F. Với người nằm một chỗ chờ hoài không được vãng sanh, đâm ra chán nản, phải khuyên họ mau mau bỏ sự chán nản này đi mới được vãng sanh. Đúng không như vậy?
Đúng.
Cụ thể là như vậy. Bà cụ này chờ mãi mà không được vãng sanh, bà đâm ra chán nản, buồn chán. Thì sự buồn chán này là sự vướng mắc của bà cụ. Chán nản chính là cái ái mà mình khuyên bà cụ bỏ. Hộ niệm là cụ thể từng điểm từng điểm. Đừng có nên nói chung chung. Nói chung chung thì thực ra là vô thưởng, vô phạt. Nhiều khi cũng có chút ít tác dụng, nhưng mà hầu hết đối với người sáng suốt thì cũng được đấy. Còn đối với người mà mệt mỏi, đang trong cơn đau đớn, những lời nói chung chung này nhiều khi không tác dụng lắm. Câu G. Người niệm Phật quá lâu rồi mà sao còn nhiều bệnh khổ, nên cảm thấy buồn, phải khuyên họ mau mau bỏ nỗi buồn này đi thì mới được vãng sanh. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Cái câu trên là nói những người đang nằm trong cơn bệnh. Cái câu dưới là nói cho chính chúng ta là người đang học Phật, đang tu hành. Phật dạy niệm một câu A-di-đà Phật, nghiệp chướng phá tan trong 80 ức kiếp nghiệp vậy. Tại sao mình cứ bệnh hoài? Vì bệnh như vậy mà đâm ra chán nản. Nhiều khi sự buồn chán này đưa đến chỗ là mất niềm tin vào Phật Pháp. Khi mà mất niềm tin vào Phật Pháp rồi thì tự nhiên tự mình bỏ mất con đường vãng sanh, cho Phật không có bỏ mình. Thì khi mình biết được như vậy, phải khuyên cái người đó phải bỏ sự buồn chán này đi. Tại vì trước khi mà mình biết học Phật, mình tạo quá nhiều nghiệp chướng. Mình tạo quá nhiều cái điều sai lầm đối với chúng sanh. Tất cả những nghiệp chướng nó là cái nhân. Khi có duyên nó nở ra, bắt buộc mình phải chịu. Thì như vậy mình gặp cái cơn bệnh, đáng lẽ là một cái bài pháp để mình học hỏi thêm. Mình ngộ thêm, à thì ra mình còn phàm phu, à thì ra nghiệp chướng mình còn nhiều quá. Như vậy mình phải ráng tu hơn nữa, càng bệnh mình càng tu hơn nữa. Thì đó là người ngộ, bất thối. Còn khi mà thấy bệnh như vậy mà chán nản mà lo sầu thì thuộc về người thối chuyển. Mà khi thối chuyển đến mất niềm tin là tự mình bỏ mất con đường bản tranh. Bắt đầu giơ hai tay lên, chân nghiệp chướng nó còng lại, nó kéo đi. Mà không những nó kéo hai tay, nó kéo hai chân luôn. Thành ra mình bị kéo sạch sạch, lỡ lưng, lỡ mông hết. Khai thị là như vậy. Cụ thể đừng bao giờ nói chung chung. Nói thắng vào vấn đề. Đúng trọng tâm, đừng nói lang thang. Câu hát khuyên họ phải nghĩ rằng nghiệp chướng mình nặng quá, đúng ra phải đọa tam đồ mà được chuyển thành quả báo nhẹ, trả xong ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chưa vậy? Câu này đúng. Câu này là chư tổ dạy chứ không phải là mình nói ra. Ngài Giới Huyền Luận Sư, một vị cao tăng đức độ, ngài tu hành rất là nghiêm mật, nhưng mà đến lúc quá tuổi rồi thì ngài bị những cơn bệnh coi như là thập tử nhất sanh, đau đớn vô cùng. Cho nên ngài định là thôi bây giờ đành phải quyên sinh, tức là tự tử mà chết. Chư vị nghe những cái câu chuyện này mà để tự mình cứ nhắc. Là một vị cao tăng đức độ đương thời mà khi nghiệp chứng ức hiện ra đến nỗi chịu không nổi, mà là một cao tăng thì ngài biết rằng là tự tử là một điều sai lầm, nhưng mà nó đau đớn quá chịu không nổi. Bây giờ ngài để thôi bây giờ tôi quyên sinh cho rồi, chẳng biết làm sao. Nhưng mà nhờ cái công hạnh tu hành quá ư là cao tột của ngài, cho nên cảm ứng đến Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài ứng mộng báo cho cái vị tăng này biết là trong đời trước là một vị đế vương sát hại rất nhiều sinh mệnh, chúng sanh. Đúng ra là ông phải đọa xuống tam đồ ác đạo này, chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà đời này nhờ cơ may gặp Phật Pháp tu hành, cho nên cái nghiệp đọa tam đồ nó biến thành cái nghiệp nó hành hạ trên cái thân này. Thôi bây giờ theo cái duyên này, hãy chấp nhận đi, vui vẻ đi. Hãy nghĩ rằng là thay vì mình phải xuống tam đồ ác đạo trong đời kiếp sau để mà trả nghiệp, bây giờ mình trả trong cơ duyên này. Ngài Phổ Huyền cũng thương tình vị cao tăng, ứng mộng một lần nữa, báo cho Ngài biết là đừng có nên dài khờ, tu cả đời rồi mà nguyên sinh là tự mình đi vào con đường đọa lạc. Bây giờ phải quyết lòng, kiên trì, nhẫn nại để mà vượt qua. Đại Bồ Tát ứng mộng vậy, ngày đó mới giật mình tỉnh ngộ, quyết lòng y giáo phụng hành, thôi chấp nhận. Khi mà chấp nhận rồi thì những cơn đau nó cũng y hệt như vậy, bùng bùng xảy ra. Nhưng Ngài nói, à đúng ra ta với chúng tam đồ cắt cưa chế bệnh thay gì đó nó cũng đau hơn nữa, cho nên Ngài sẵn sàng chấp nhận cái con bệnh, từ 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 nó giảm hồi nào không hay. Cho nên đây là lời của chư tổ dạy, khi chúng ta tu hành như thế này mà bệnh khổ nó vẫn đến, có nghĩa là cái bệnh khổ này chưa phải là hết đâu chứ vậy, nó chỉ là một phần nhỏ thôi đấy. Nếu chúng ta sợ nó, chúng ta buồn nó, chúng ta lo nó, vô tình chúng ta moi thêm những cái nghiệp khác nó tiếp tục trồi ra để chúng ta trả nạn. Nhưng mà bây giờ chúng ta gặp được câu A-di-đà Phật rồi, mạnh dạn càng đau càng niệm Phật, càng đau càng vững chí, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định không lưu lại trong cái cuộc đời nữa đó. Lấy cơn đau đó làm cái đòn bẩy cho chúng ta vươn lên, gọi là tâm lực vươn lên, thắng nghiệp lực là như vậy. Cho nên cái câu này là câu của chư tổ nói, nên khuyên những người bệnh đó sẵn sàng chấp nhận nghiệp chứng của mình, quyết lòng sám hối, quyết lòng niệm Phật, càng đau càng niệm Phật, càng đau càng niệm Phật, để trong một cơn đau này mình trở về Tây Phương, không còn đau khổ nữa, không còn đổ lạc nữa. Đó là lời khuyên chính xác, buông xả là như vậy. Còn lối thẳng thắn về cái hiện trạng thực tại của người ta là cái điều đúng. Câu L, người nào cứ nghĩ về tội lỗi trong quá khứ, khuyên họ hãy thành tâm sám hối rồi quên tội lỗi đi, bắt đầu từ nay quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đúng hay sai?
Đúng.
Nói bằng giảng ở đấy. Những câu này từng câu nó mở ra những cái ý tưởng vô cùng hay, những đạo lý vô cùng hay, có giờ mình phân tích hay vô cùng. Người nào cứ nghĩ về tội lỗi trong quá khứ, thì xin thưa với chư vị, chính cái ý nghĩa này nó là cái duyên tạo ra cho những cái nhân chủng nghiệp chướng trong quá khứ ứng hiện về thành quả báo cho mình hưởng. Tất cả các cái nhân nó đang chờ cái duyên để nó nở ra. Cái duyên mà nghĩ về những tội lỗi trong quá khứ nó sẽ kết nối với những nhân lỗi trong quá khứ ứng hiện về đây để chúng ta hưởng cái quả báo. Một ông Trương Thiện Hòa, một vị đồ tể, một đời giết trâu giết bò gì đó, đến lúc nằm xuống rồi thì cái nghiệp chướng trong quá khứ ứng hiện về. Ông ta thấy những cái người mà đầu trâu cứ tới đòi mạng. Nếu mà lúc đó ông ta sợ, ông ta nghĩ thôi chết rồi, tôi phải trả nghiệp rồi, tức là tạo cho cái duyên cho những người đầu bò đó tiếp tục tràn tới mà bắt ông phải trả nghiệp. Nhưng có một vị tăng khuyên ông ta là đừng sợ, hãy quyết lòng nhiếp tâm niệm Phật đi, thì Ngài đó cầm một bó nhang đốt lên và đưa cho ông ta cầm và niệm A-di-đà Phật cầu về Tây Phương. Thì xin thưa với chư vị, cái bó nhang đó chẳng qua là một cái trợ lực. Nếu ông ta không có cầm cái gì thì ông ta sợ quá, bây giờ tạo cái bó nhang thế này thì ông nghĩ là cái bó nhang đó nó có một thần lực gì đó. Cho nên ông cầm cái bó nhang đó, tự nhiên ông tự tin vô cùng, nắm chặt bó nhang, thấy bó nhang khói nghi ngút bay lên như vậy, tưởng là cái sự linh thiêng. Nhờ vậy mà nó tăng thêm cái tâm lực của ông ta. Ông ta quyết làm niệm Phật. Ông niệm 15 phút thì A-di-đà Phật ứng hiện, đưa về Tây Phương liền. Đó là do nằm trong cái thế đại bi rồi, cùng rồi, không còn con đường nào nữa. Cho nên tự nhiên cái tâm lực nó khởi lên là nhờ cái duyên của một vị tăng khuyên. Nếu thí dụ như lúc đó mà vị tăng đó không cầm cái bá nhang cũng có thể. Thì ông mới bày cái kế là cầm cái bá nhang, nhưng mà tướng là cái bá nhang này là thần lực. Đấy là một cái gọi là cái thiện xảo phương tiện thôi, chứ không phải nhờ cái bá nhang đó mà cái ông này được thoát vòng đó lạc. Nhưng mà nhờ là nhờ gì? Cái tâm lực của ông Trương Thị Hòa mạnh mẽ lên, quyết lòng không sợ nữa. Ông cứ niệm Phật đi, tôi niệm Phật trong đây. Ông niệm Phật thì tự nhiên Phật thể đức, ông về Tây Phương, ông thoát tội khỏi cái này. Mười niệm tác sanh, ông tin tôi đi. Ông có cầm bá nhang lớn thế này mà đốt cháy bừng bừng lên, cái hơi lửa nó bừng bừng lên, khói bè nguyên ngút tự như ông ta vững tâm lực. Như vậy là chúng ta phải tạo sao cho cái người đó cái tâm lực mạnh mẽ lên, động viên tâm lực lên. Cũng giống như khi đó mà nói, mình nói những lời nhẹ nhẹ thì những người gặp trong cái cảnh giới đó, người ta không cách nào có thể bừng tỉnh được. Mình nói những lời nói mạnh mẽ, bác hãy tin tưởng vững vàng lời Phật dạy đi. Phật dạy niệm một câu A-di-đà Phật mà chí thành thì 25 vị Bồ Tát tới bảo vệ cho bác ngay lập tức liền. Mình nói vững vàng như vậy, tự nhiên người đó khởi tâm vững vàng lên, niệm Phật chí thành liền. Ở trong cơn bí lối rồi mà, ta dễ phát tâm quay đầu lắm, tự nhiên nó có cái bước. Cho nên người nào cứ nghĩ về cái nghiệp trong quá khứ thì tự mình môi cái nghiệp đó ra. Chứ còn cái nghiệp nó không có chân, nó không có cắn, nó không chạy được. Hay nói cho rõ theo Phật Pháp Đàm, cái nghiệp nó không có tự tánh, mà cái nghiệp gọi là duyên khởi, gọi là pháp duyên sanh. Từ giờ hay nói là cái quả bom. Quả bom một con người tạo nó ra, chứ không phải tự nhiên nó có quả bom. Nhưng mà thôi lỡ rồi, đừng có bày đúc hột nổ vô cho nó nổ, đừng có đúc hột nổ vô, đừng có bóp ngoài nó nằm im nó như một cục sắt. Mình đạp trên cục sắt đó mà đi về Tây Phương, đó gọi là đới nghiệp vãng tranh là như vậy. Thì trong câu này nói là người nào thường nghĩ về tội lỗi trong quá khứ, thì đây là cái chấp, đây là cái mê, đây là cái vướng mắc của chính họ. Đừng lúc đó nói bác ơi bác buông xá vạn duyên, câu này nó vô duyên lắm, không tốt đâu. Mà bác ơi, nghiệp trong quá khứ của bác nói vậy mà còn thua nghiệp của con này, con còn lớn hơn nữa đấy, mà con tin tưởng con vãng sanh. Cái bà mới vãng sanh hôm qua, cái nghiệp của bà còn lớn hơn bác 80 lần, 90 lần đấy, mà bà vẫn được vãng sanh. Bác phải yên chí đi nghe, đừng nghĩ tới đó làm chi nữa. Hay sám hối đi, tại vì con cũng ngày đêm sám hối, bác cũng ngày đêm sám hối. Tự nhiên có người đồng hành với bà cụ, là chúng ta toàn là người tội lỗi không? Đó là cái thủ tục, đó là cái phương tiện thiện xảo thôi. Nhờ như vậy mà khuyên họ thành tâm sám hối, quên tội lỗi đi. Phải nói họ mà quên đi, quên đi, quên đi. Tại vì quên đi thì mới cắt cái duyên đó, còn nhớ thì còn lòi cái duyên ra, là cái cơ hội. Chứ vì nên nhớ cái này, là càng nhớ cái nào dính cái đó. Cho nên Phật nói đừng có chấp, chấp cái nào dính cái đó là như vậy. Chấp vào tội lỗi, nó dính vào tội lỗi. Bây giờ mình chấp vào đâu? Chấp vào câu A-di-đà Phật, chấp vào đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, chấp vào cõi Tây Phương, chấp cho chặt, chấp cho dính. Để chi? Để khi mà mình chết, không còn con đường nào khác là mình phải trở về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đừng có nói là còn chấp là còn hư. Không phải. Chấp A-di-đà Phật là không hư, chấp Tây Phương Cực Lạc là nên. Không hư. Mong cho vị hiểu được như vậy mà phải có lời khai thị vững vàng. Bắt đầu từ đây quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là khi mình biết tu là tu, từ đây tu thắng cho đến lúc mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chẳng phải quay đầu trở lại trong quá khứ. Hầu hết những người tu hành thường bị vướng phải cái lỗi lầm này. Thường bị vướng phải cái lỗi lầm này là cứ nghĩ những cái tội lỗi trong quá khứ mà lo mà sợ, ngày đêm âu rầu, cứ tìm cách mà phá cho được cái tội lỗi đó. Người ta tưởng tội lỗi đó chẳng một hai cái bệnh ung thư là hết rồi. Sau cái bệnh ung thư này tôi trả hết nghiệp. Sai lầm. Tôi trả cho xong cái nghiệp ung thư này được, chứ tôi không phải trả xong hết tất cả túc nghiệp trong quá khứ đâu. Nó còn nhiều lắm. Cho nên hiểu được như vậy, một nghiệp nó xảy ra, sẵn sàng chấp nhận. Sẵn sàng chấp nhận thì tự nhiên chúng ta không buồn, không lo, không chán, không sợ. Tự nhiên gọi là tự tại trước bệnh khổ. Mong chư vị hiểu được như vậy. Pháp môn hộ niệm thực sự là cả một cái đại pháp, lý đạo tuyệt vời vô cùng, để cứu một người bị trùng trùng bao vây bởi nghiệp chướng oán thần trái chủ mà thoát qua, mà vượt qua, băng ngang qua, đi về Tây Phương thành đạo bởi mười niệm tất sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời. cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.